Chương 6 Luyện tập định tâm. Chúng ta giữ sila để cố gắng kiểm soát lời nói và việc làm của mình. Tuy nhiên, nguyên nhân của khổ đau lại nằm trong hành động của ý. Chỉ kiềm chế lời nói và việc làm đều vô dụng nếu tâm ta còn sôi sục trong thèm muốn, chán ghét, trong hành động bất thiện của ý. Chúng ta chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu ta còn nghĩ một đàn là một nẻo. Không sớm thì muộn, thèm muốn và chán ghét sẽ bùng phát và chúng ta sẽ phạm sila làm hại người và hại mình. Đứng trên phương diện trí thức mà nói, ta có thể hiểu hành động bất thiện là sai lầm. Từ ngàn xưa, các tôn giáo đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luân lý. Nhưng khi bị cám dỗ thì ta bị lôi cuốn và không sao có thể giữ giới được. Một người nghiện rượu biết rượu có hại, nhưng khi cơn nghiện nổi lên vẫn uống rượu để rồi bị say. Người đó không thể kiềm chế nổi mình vì không còn kiểm soát nổi tâm. Nhưng nếu học được cách ngưng những hành động bất thiện của tâm, thì chúng ta có thể tránh được những hành động bất thiện bằng lời nói và việc làm một cách dễ dàng. Vấn đề bắt nguồn từ tâm, nên ta phải đương đầu với nó ở tầng lớp của tâm. Muốn được như vậy, ta phải thực hành bhavana, nghĩa là mở mang tâm trí, hay nói theo ngôn ngữ thông thường là thiền. Ngay từ thời Đức Phật, ý nghĩa của từ bhavana đã trở thành mơ hồ khi sự hành thiền đã đi vào lãng quên. Gần đây, bhavana được dùng để chỉ bất cứ sự phát triển tinh thần hay sự thăng hóa tâm linh, và còn để chỉ ngay cả những hoạt động như đọc, nói, nghe và nghĩ về Dhamma. Meditation, thiền, từ thông dụng nhất trong Anh ngữ dùng để dịch từ bhavana, được dùng một cách rất lỏng lẻo hơn để chỉ nhiều hành động từ sự thư giãn tinh thần, mơ mộng cho đến sự tự do kết hợp, sự tự kỷ ám thị. Tất cả đều cách xa ý nghĩa mà Đức Phật đã dành cho từ ngữ này. Ngài dùng bhavana để chỉ một lối luyện tâm đặc biệt, một kỹ thuật chính xác để chú tâm và thanh lọc tâm. Bhavana còn có hai phần tập luyện: định samadhi và tuệ banna. Tập định tâm còn được gọi là phát triển an tĩnh. Samatha bhavana, tu tuệ được gọi là phát triển tuệ giác, vipassana bhavana. Sự thực hành bhavana bắt đầu với định, là giai đoạn 2 của Bát Thánh Đạo. Đây là một cách tập luyện tốt lành để kiểm soát tiến trình của tâm, để làm chủ tâm của chính mình. Ba phần của Bát Thánh Đạo trong sự tập luyện này: nỗ lực chân chính, ý thức chân chính, định chân chính. Nỗ lực chân chính. Nỗ lực chân chính là bước đầu của sự thực tập bhavana. Tâm dễ bị sự vô minh chế ngự, cũng như dễ bị thèm muốn hay chán ghét chi phối. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng phải làm cho tâm được vững vàng, ổn định, một dụng cụ hữu ích để xem xét bản tính của chúng ta ở mức độ tinh tế nhất, để phát hiện và diệt trừ những nghiệp của mình. Một vị y sĩ muốn định bệnh cho một bệnh nhân, sẽ lấy máu để quan sát dưới kính hiển vi. Trước khi quan sát, ông phải điều chỉnh kính và tập trung hình ảnh vào tiêu điểm, rồi ông mới có thể xem xét và tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh và định được lối trị liệu thích hợp. Cũng như vậy, chúng ta phải học cách chú tâm, giữ cho tâm chuyên chú vào một đối tượng mà thôi. Bằng cách này, chúng ta đã dùng tâm như một dụng cụ để xem xét thực tế tinh tế nhất của chúng ta. Đức Phật đã chỉ nhiều kỹ thuật để định tâm, mỗi cách thích hợp cho một hạng người tới gặp Ngài để luyện tập. Nhưng phương pháp thích hợp nhất để tìm hiểu thực tế nội tâm mà chính Ngài đã từng áp dụng là Anapanasati, ý thức về hơi thở. Hơi thở là một đối tượng chú tâm lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi người. Vì chúng ta ai cũng phải thở. Từ khi chào đời cho đến khi chết, nó là đối tượng thiền phổ quát được mọi người chấp nhận và dễ tiếp cận. Để tập Bhavana, thiền giả ngồi trong một tư thế thoải mái, lưng thẳng, mắt nhắm. Họ phải ở trong một căn phòng yên lặng, ít bị phân tâm. Khi rời bỏ thế giới bên ngoài để quay vào với thế giới nội tâm, thiền giả thấy rằng hoạt động nổi bật nhất là hơi thở. Bởi vậy mà họ chú tâm vào đối tượng này, hơi thở vào, ra qua lỗ mũi. Đây không phải là một lối tập thở mà là tập về ý thức. Ta không điều khiển hơi thở, nhưng là ý thức nó ở trạng thái tự nhiên, hơi thở ngắn hay dài, nặng nề hay nhẹ nhàng. Ta chú tâm vào hơi thở càng lâu càng tốt, đừng để bị sao lãng làm gián đoạn dòng ý thức. Chúng ta sẽ thấy ngay rằng làm được như trên rất khó. Ngay khi ta vừa cố gắng chú tâm vào hơi thở, thì ta đã bắt đầu lo lắng vì chân đau. Khi ta vừa cố gắng đè nén được những ý nghĩ mông lung, thì tâm ta lại đầy ắp cả ngàn chuyện. Nào là những kỷ niệm, những dự tính, những hy vọng hay sợ hãi. Tâm ta chú ý đến một trong những sự kiện này, và một lúc sau ta mới nhận biết ta đã quên bẵng đi hơi thở. Chúng ta lại cương quyết bắt đầu lại, và một lúc sau ta lại thấy tâm lại vụt đi mà ta không hay biết. Ai là người làm chủ ở đây? Ngay khi ta mới thực tập, thì ta đã thấy rõ ràng tâm ở ngoài dòng kiểm soát của ta. Tâm giống như một đứa bé được nuông chiều, vớ lấy một món đồ chơi, chơi chán rồi lại đổi hết món này đến món khác. Tâm không ngừng nhảy từ một ý nghĩ, một đối tượng của sự chú tâm sang cái khác, trốn chạy thực tế. Đây là một thói quen đã ăn sâu vào tâm khảm, và tâm ta đã hoạt động như vậy suốt cuộc đời. Nhưng khi ta bắt đầu nghiên cứu về bản tánh thực của mình, sự chạy trốn khỏi thực tế phải được chấm dứt. Ta phải thay đổi thói quen của tâm và học sống với thực tại. Chúng ta bắt đầu bằng sự định tâm vào hơi thở. Khi thấy tâm lang thang thì ta kiên nhẫn và bình tĩnh kéo nó về với hơi thở. Nếu thất bại, ta lại cố gắng làm lại. Chúng ta tiếp tục lặp đi lặp lại sự luyện tập này một cách vui vẻ, không bực bội, không nản lòng. Dù sao thì tập quán của cả đời không thể thay đổi trong vài phút được. Công việc đòi hỏi sự thực hành liên tục, nhiều lần và sự nhẫn nại, bình tĩnh. Đây là phương cách phát triển ý thức về thực tại. Đây là nỗ lực chân chính. Đức Phật nêu ra 4 loại nỗ lực chân chính. Tránh điều ác, bất thiện nảy sinh. Nếu chúng đã khởi lên, loại bỏ chúng. Phát sinh những điều thiện lành chưa có. Duy trì điều thiện lành không lơi là, làm chúng phát triển và đưa tới toàn thiện. 1. Do thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta đã thực hành cả 4 nỗ lực chân chính. Chúng ta ngồi xuống và chú tâm vào hơi thở, không để cho ý nghĩ xen vào. Làm như vậy, chúng ta khởi xướng và duy trì được trạng thái tốt lành của tự ý thức. Chúng ta tự tránh không bị rơi vào sự sao lãng, đảng trí hay mất dấu thực tại. Nếu một ý nghĩ xuất hiện, đừng đuổi theo nó mà cho tâm quay về hơi thở. Bằng cách này, chúng ta phát triển khả năng chú tâm vào một đối tượng và chống lại sự phân tâm, 2 đặc tính cốt yếu của định. Ý thức chân chính. Quan sát hơi thở cũng là một cách thực hành ý thức chân chính. Chúng ta khổ là do vô minh. Chúng ta phản ứng vì không biết mình đang làm gì và vì không biết rõ thực tế của mình. tâm ta mất nhiều thì giờ vào những mơ mộng, ảo tưởng, sống lại những kinh nghiệm thích thú hay khó chịu, và dự tính tương lai một cách sợ hãi hay hăng say. Trong khi đắm chìm trong thèm muốn hay chán ghét, chúng ta không ý thức được những gì hiện đang xảy ra, cũng như không biết mình đang làm gì. Thực ra thì giây phút này, hiện tại mới thật sự là quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng ta không thể sống trong quá khứ vì nó đã qua. Chúng ta không thể sống trong tương lai vì nó ở ngoài tầm tay. Chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại. Nếu chúng ta không ý thức về những hành động của mình trong hiện tại, chúng ta không tránh khỏi tái phạm những lỗi lầm trong quá khứ và không bao giờ có thể đạt được những ước muốn cho tương lai. Nhưng nếu có thể phát triển khả năng ý thức được hiện tại, chúng ta có thể dùng quá khứ như một hướng dẫn cho những hành động của mình trong tương lai. Như vậy, chúng ta có thể đạt được mục đích. Dhamma là con đường của bây giờ và ngay ở đây. Bởi vậy, chúng ta phải phát triển khả năng ý thức được giây phút hiện tại. Chúng ta cần một phương pháp để chú tâm vào thực tại ở ngay lúc này. Kỹ thuật Anapanasati, ý thức về hơi thở, chính là phương pháp này. Thực hành phương pháp này sẽ phát triển sự ý thức về chính mình ngay ở đây và ngay bây giờ. Ngay tại lúc này thở vào, ngay tại lúc này thở ra. Do thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta nhận biết được thực tại. Một lý do nữa để phát triển ý thức về hơi thở là vì chúng ta muốn thể nghiệm được sự thật tối hậu. Chú tâm vào hơi thở có thể giúp ta khám phá được những gì mà chúng ta không biết về bản thân, để mang những gì ở vô thức lên ý thức. Nó như một nhịp cầu nối liền vô thức và ý thức. Vì hơi thở hoạt động cả ở vô thức lẫn ý thức, chúng ta có thể thở theo một lối đặc biệt, có thể điều khiển hơi thở. Chúng ta cũng có thể ngưng hơi thở một lúc. Tuy nhiên, khi chúng ta ngưng điều khiển thì hơi thở vẫn tiếp tục hoạt động như thường. Ví dụ, chúng ta có thể cố ý thở hơi mạnh một chút để ta có thể chú tâm được một cách dễ dàng. Ngay khi ý thức về hơi thở đã rõ ràng và vững rồi, thì ta để cho hơi thở tự nhiên, dù là mạnh hay nhẹ, sâu hay nông, ngắn hay dài, nhanh hay chậm. Chúng ta không làm một cố gắng nào để điều khiển hơi thở. Ta chỉ cố gắng ý thức về nó mà thôi. Bằng cách duy trì được ý thức về hơi thở tự nhiên, chúng ta bắt đầu quan sát hoạt động tự động của cơ thể. Một hoạt động thường là không cố ý. Từ sự quan sát thực tế thô thiển của hơi thở cố ý, chúng ta tiến đến sự quan sát sự thật tinh tế hơn của hơi thở tự nhiên. Chúng ta đã bắt đầu vượt ra ngoài thực tế bề ngoài đến sự ý thức về thực tế tinh tế hơn. Một lý do nữa để phát triển sự ý thức về hơi thở là để thoát khỏi thèm muốn, chán ghét, vô minh. Trước hết, ta phải ý thức về chúng. Trong công việc này, hơi thở sẽ giúp chúng ta, vì hơi thở là phản ánh của tâm trạng của ta. Khi tâm ta bình an và yên tĩnh, thì hơi thở của ta điều hòa và nhẹ nhàng. Nhưng khi bất tịnh nảy sinh trong tâm như giận dữ, hận thù, sợ hãi hay đam mê thì hơi thở trở nên thô thiển, nặng nề và gấp rút. Nhờ vậy, hơi thở đã báo động cho chúng ta biết về trạng thái của tâm và cho phép chúng ta bắt đầu đối phó với nó. Còn một lý do nữa để chúng ta thực hành sự ý thức về hơi thở. Vì mục đích của chúng ta là làm sao để tâm thoát khỏi những bất tịnh, nên chúng ta phải cẩn thận để mỗi bước tiến đến đích phải thanh tịnh và thiện lành. ngay trong giai đoạn đầu để phát triển samadhi, định, chúng ta phải dùng một đối tượng quan sát thiện lành. Hơi thở là đối tượng này. Chúng ta không thể có thèm muốn và chán ghét đối với hơi thở, và vì hơi thở là một thực tế hoàn toàn thoát khỏi ảo tưởng, ảo giác. Vì vậy, hơi thở là một đối tượng thích hợp cho sự chú tâm. Giây phút khi hoàn toàn chú tâm vào hơi thở, thì tâm thoát khỏi thèm muốn, chán ghét, vô minh. Dù thời gian thanh tịnh này có ngắn ngủi đến đâu, thì nó cũng có một năng lực rất mạnh, vì nó thách thức tất cả những dữ kiện quá khứ của ta. Tất cả những nghiệp tích lũy này bị khuấy động và bắt đầu xuất hiện như những khó khăn về thân cũng như về tâm. Những khó khăn này làm cản trở những nỗ lực phát triển ý thức. Chúng ta có thể thấy nóng lòng muốn tiến bộ hay tức giận, chán nản vì sự tiến bộ có vẻ chậm chạp. Đấy là một hình thức của thèm muốn và chán ghét. Đôi khi vừa ngồi xuống thiền, ta đã bị trạng thái hôn mê áp đảo và ta ngủ thiếp đi. Có lúc ta thấy bồn chồn đến nỗi đứng ngồi không yên hay tìm cớ để khỏi thiền. Nhiều lúc nghi ngờ ngậm nhấm ý chí hành thiền. Sự nghi ngờ quá độ, vô lý về người thầy, về giáo huấn hay về khả năng hành thiền của chính mình. Khi đột nhiên phải đối diện với những khó khăn đó, chúng ta có thể nghĩ đến bỏ thiền cho xong chuyện. Vào những lúc như vậy, chúng ta phải hiểu rằng những trở ngại này khởi lên chỉ là phản ứng của sự thành công của chúng ta trong việc thực tập ý thức về hơi thở. Nếu chúng ta kiên trì thì chúng sẽ dần dần biến mất. Lúc đó sự hành thiền của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Vì ngay trong giai đoạn khởi đầu này, một vài tầng lớp của nghiệp cũ đã bị xóa bỏ khỏi bề mặt của tâm. Và như vậy, ngay khi ta mới chỉ tập ý thức về hơi thở, chúng ta đã bắt đầu thanh lọc tâm và tiến đến sự giải thoát. Định chân chính. Chú tâm vào hơi thở phát triển sự ý thức về giây phút hiện tại. Duy trì sự ý thức này từng giây từng phút, càng lâu càng tốt, là định chân chính. Trong đời sống bình thường, những hoạt động hàng ngày cũng đòi hỏi sự chú ý, nhưng không nhất thiết là định chân chính. Một người có thể chú hết tâm vào việc thỏa mãn những khoái cảm hay trì hoãn những mối lo sợ. Một con mèo chăm chú rình một lỗ chuột, sẵn sàng để vồ khi chuột xuất hiện. Một tên ăn cắp chăm chú rình bóp của một nạn nhân, chỉ chờ cơ hội tốt để lấy. Một đứa bé trong đêm tối nằm trong giường nhìn trân trân kinh hãi vào một góc buồng, tưởng tượng ra những con quái vật đang ẩn núp trong bóng tối. Tất cả những sự chú ý này không phải là định chân chính, loại có thể đưa ta đến giải thoát. Samadhi định phải có sự chú tâm vào một đối tượng hoàn toàn thoát khỏi thèm muốn, chán ghét, vô minh. Khi thực hành sự ý thức về hơi thở, ta thấy việc duy trì được sự ý thức không bị gián đoạn thực là một việc khó khăn. Mặc dù ta đã cương quyết chú tâm vào hơi thở, nhưng nó vẫn vụt đi mà ta không hề hay biết. Chúng ta thấy mình như một người say rượu, cố gắng đi cho thẳng nhưng vẫn bước xiên xẹo. Sự thật thì chúng ta đã say vì vô minh và ảo giác, và vì vậy chúng ta cứ tiếp tục đi lạc vào quá khứ, tương lai hay thèm muốn, chán ghét. Chúng ta không thể nào ở yên trên con đường thẳng để giữ vững sự ý thức. Là người hành thiền, tốt cho chúng ta là không nên chán nản hay thối chí khi phải đối diện với những khó khăn này, mà ngược lại, ta phải hiểu rằng cần có thời gian để thay đổi những thói quen đã ăn sâu trong tâm khảm tự bao nhiêu năm nay. Muốn có kết quả, chúng ta chỉ có cách tập đi, tập lại nhiều lần, liên tục, kiên nhẫn và kiên trì. Công việc chính của chúng ta là khi tâm đi lang thang thì ta lại kéo nó về lại hơi thở. Nếu làm được như vậy thì chúng ta đã tiến được một bước quan trọng trong việc sửa đổi cái tâm hay đi lang thang. Và bằng cách tập đi tập lại, ta có thể kéo sự chú tâm trở lại ngày một nhanh chóng hơn. Dần dần khoảng thời gian sao lãng càng lúc càng ngắn đi và khoảng thời gian có ý thức càng lâu hơn. Khi sự chú tâm đã vững mạnh, chúng ta cảm thấy thoải mái, sung sướng, tràn đầy nhựa sống. Dần dần hơi thở thay đổi, nó trở nên êm, đều, nhẹ và nông. Có lúc hình như hơi thở đã ngưng hẳn. Thật ra, tâm ta đã trở nên an tĩnh, cơ thể cũng trở nên yên tĩnh và sự biến dưỡng giảm đi, vì vậy chỉ cần ít dưỡng khí. Trong giai đoạn này, nhiều người có thể có những kinh nghiệm bất thường như thấy ánh sáng hay ảo ảnh trong khi ngồi nhắm mắt, hay nghe thấy những âm thanh khác thường. Tất cả những kinh nghiệm siêu nhiên ấy là dấu hiệu cho biết tâm ta đã định ở một mức độ cao. Những hiện tượng này tự chúng không có một tầm quan trọng nào và chúng ta không nên để tâm đến chúng. Đối tượng của sự ý thức vẫn là hơi thở. Ngoài nó ra, còn có những điều khác đều làm ta phân tâm. Chúng ta cũng không nên mong muốn có những kinh nghiệm này. Chúng xuất hiện với người này và có thể không xuất hiện với người khác. Tất cả những kinh nghiệm khác thường này chỉ là những cột mốc ghi dấu sự tiến triển trên con đường. Đôi khi những cột mốc này bị che lấp làm ta không thấy được. Hay có thể ta mải mê trên con đường đến nỗi ta vượt qua mà không nhận thấy chúng. Nếu chúng ta lấy những cột mốc đó làm đích mà bám vào đó thì chúng ta không còn tiến bộ nữa. Thật ra có vô số những cảm giác bất thường để trải nghiệm. Những ai thực hành Dhamma không nên tìm kiếm những kinh nghiệm đó mà phải có tuệ giác về bản tánh của chính mình để có thể giải thoát khỏi khổ đau. Vì vậy chúng ta tiếp tục chỉ chú tâm vào hơi thở. Khi tâm càng định thì hơi thở càng nhẹ nhàng hơn và sự theo dõi càng trở nên khó khăn hơn, nên ta cần phải cố gắng nhiều hơn để duy trì sự ý thức. Bằng cách này, chúng ta tiếp tục luyện tập làm cho sự định tâm được bén nhạy và biến nó thành một dụng cụ để thâm nhập thực tế bề ngoài, để quan sát thực tế vi tế nhất ở bên trong. Có nhiều kỹ thuật khác để phát triển định sự định tâm. Hành giả có thể được dạy chú tâm vào một tiếng bằng cách tụng niệm tiếng đó, hay vào một hình ảnh, hay làm đi làm lại một động tác. Làm như vậy, hành giả hòa nhập vào đối tượng của sự chú tâm và đạt được trạng thái xuất thần. Hành giả cảm thấy lâng lâng dễ chịu, nhưng khi trạng thái đó không còn nữa, người đó lại trở về với đời sống bình thường, với những khó khăn như trước. Những kỹ thuật này tạo nên một lớp bình an và an lạc ở bề mặt của tâm, nhưng không tới được những bất tịnh ở tầng lớp sâu bên dưới. Những đối tượng chú tâm được dùng trong những kỹ thuật này không liên quan gì với thực tại của hành giả. Trạng thái ngây ngất, sảng khoái mà hành giả có được là giả tạo, chứ không nảy sinh một cách tự nhiên từ đáy sâu của tâm đã thanh tịnh. Samadhi chân chính không thể là cơn say tâm linh. Nó phải thoát khỏi mọi sự giả tạo và ảo tưởng. Ngay trong giáo huấn của Đức Phật cũng có nhiều trạng thái xuất thần, nhập định Jhana có thể đạt được. Chính Ngài đã được dạy 8 tầng thiền định trước khi giác ngộ, và Ngài tiếp tục thực tập chúng suốt đời. Tuy nhiên, những trạng thái nhập định này không thể giải thoát Ngài được. Bởi vậy, khi Ngài dạy về những trạng thái này, Ngài đã nhấn mạnh công dụng của chúng chỉ như những viên đá lót đường đưa tới sự phát triển tuệ giác. Hành giả phát triển khả năng định không phải để kinh nghiệm trạng thái cực lạc hay ngất ngây, mà là để rèn luyện tâm thành một dụng cụ để quan sát thực tế của chính mình và loại bỏ những điều kiện nghiệp đã gây nên khổ. Đó chính là định chân chính. Vấn đáp. Câu hỏi và trả lời. Tại sao thiền sư dạy thiền sinh chú tâm vào hơi thở ở lỗ mũi thay vì ở bụng? Vì đối với chúng ta, thực hành Anyabanya chỉ là để sửa soạn cho sự thực hành Vipassana. Và trong loại Vipassana này, chúng ta cần một sự chú ý đặc biệt mạnh. Dùng chú ý càng nhỏ thì sự tập trung càng mạnh. Bụng quá rộng để có thể phát triển tới độ tập trung mạnh như vậy. Mũi là nơi tập trung thích hợp nhất, vì vậy mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta tập ở đấy. Khi thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta có thể đếm hay nói vào khi chúng ta hít vào và ra khi chúng ta thở ra không? Không, không được nói liên tục. Vì nếu bạn thêm một tiếng vào sự ý thức về hơi thở, thì dần dần tiếng đó sẽ chiếm ưu thế và bạn sẽ quên bẵng hơi thở. Rồi bạn có hít vào hay thở ra, bạn cũng nói vào, và bạn thở ra hay hít vào, bạn cũng nói ra. Tiếng này trở thành câu thần chú. Chỉ nên chú ý vào hơi thở đơn thuần không gì ngoài hơi thở. Tại sao tập Samadhi lại không đủ để giải thoát? Vì sự thanh tịnh của tâm phát triển được bằng Samadhi là do sự dồn nén chứ không phải do sự diệt trừ hết nghiệp. Cũng giống như một người làm cho nước bùn thành nước trong bằng phèn chua. Chất phèn đã làm bùn kết tủa lắng xuống, để lại nước ở phía trên trong suốt. Cũng thế, Samadhi đã làm những lớp trên của tâm trở nên trong sáng, nhưng những bất tịnh vẫn còn tích tụ ở vô thức. Những bất tịnh tiềm ẩn này phải bị loại bỏ để được giải thoát, và muốn làm như vậy ta phải thực hành Vipassana. Quên hẳn quá khứ và tương lai, và chỉ chú ý đến hiện tại thì có hại hay không? Đó không phải là cách sống của loại cầm thú sao? Người nào quên quá khứ chắc chắn sẽ bị sống lại như vậy. Kỹ thuật này không dạy bạn quên hẳn quá khứ hay không quan tâm đến tương lai. Nhưng vì tâm có thói quen ngụp lặng triền miên trong kỷ niệm thời quá khứ, hay trong thèm muốn, hay có những dự tính hay sợ hãi cho tương lai, và vô minh về hiện tại, thói quen bệnh hoạn này làm cho đời sống thành khổ sở. Nhờ có thiền, bạn học cách đứng vững trong thực tại. Với căn bản vững chắc này, bạn có thể dùng những chỉ dẫn cần thiết của quá khứ và sửa soạn những dự tính thích hợp cho tương lai. Tôi nhận thấy khi tôi hành thiền mà tâm tôi đi lung tung, một thèm muốn bắt đầu, và tôi nghĩ là tôi không được thèm muốn, thế là tôi bồn chồn vì tôi đang thèm muốn. Tôi phải đối phó với tình trạng đó như thế nào? Tại sao lại phải bồn chồn vì thèm muốn? Hãy chấp nhận sự kiện đó. Hãy xem có thèm muốn, thế thôi. Và bạn sẽ thoát khỏi tình trạng đó. Khi bạn thấy tâm mình đi lang thang, bạn chấp nhận, này tâm tôi đi lang thang, và tự động tâm bạn trở lại với hơi thở. Đừng tạo nên sự căng thẳng vì lòng thèm muốn hay vì tâm đi lang thang. Nếu làm như vậy, bạn lại gây ra sự chán ghét mới. Hãy chấp nhận nó, thế là đủ. Tất cả những kỹ thuật thiền Phật giáo thì yoga đều có. Vậy thật ra cái gì là mới lạ trong cách dạy thiền của Đức Phật? Phái yoga là sự phát triển về sau. Patanjali sống vào khoảng 500 năm sau thời Đức Phật. Và lẽ dĩ nhiên, kinh điển yoga chịu ảnh hưởng của giáo huấn của Đức Phật. Dĩ nhiên tập yoga có từ trước thời Đức Phật, và chính Ngài cũng đã thực hành trước khi Ngài giác ngộ. Tuy nhiên, tất cả những kỹ thuật này chỉ hạn hẹp trong giới và định. Định chỉ đạt tới tầng thiền, jhana thứ 8, vẫn còn trong lĩnh vực cảm quan. Đức Phật tìm thấy tầng thiền jhana thứ 9, đó là vipassana, tầng thiền phát triển tuệ giác, đưa thiền giả đến mục đích tối hậu, vượt khỏi mọi cảm quan. Tôi thấy tôi hay khinh rẻ người khác, xin thầy cho biết có cách nào tốt để sửa đổi tật xấu này không? Bằng cách hành thiền, nếu tự ngã quá lớn, bạn coi rẻ người khác, làm giảm sự quan trọng của người khác và tăng tầm quan trọng của mình lên. Nhưng thiền sẽ làm tiêu tan bản ngã và bạn sẽ không còn làm gì để làm tổn thương người khác nữa. Hãy hành thiền và vấn đề sẽ tự động được giải quyết. Nhiều khi tôi cảm thấy tội lỗi về những việc tôi đã làm. Cảm thấy có tội không giúp gì được cho bạn, nó chỉ gây hại mà thôi. Tội lỗi không có chỗ đứng trên con đường của Dhamma. Khi bạn thấy mình hành động sái quấy, hãy chấp nhận mà không cần phải biện minh hay giấu giếm gì cả. Bạn có thể gặp một người bạn kính trọng và nói, tôi đã phạm lỗi này, trong tương lai tôi sẽ cẩn thận không tái phạm nữa. Sau đó bạn hành thiền và bạn sẽ thấy bạn có thể thoát ra khỏi sự khó khăn đó. Tại sao tôi cứ nâng cao bản ngã? Tại sao tôi cứ cố gắng là tôi? Vì vô minh nên tâm đã bị điều kiện hóa để làm như vậy. Nhưng Vipassana có thể giải thoát cho bạn khỏi điều kiện có hại ấy. Thay vì chỉ nghĩ đến bạn, bạn hãy học cách nghĩ đến người khác. Làm sao có thể làm được như vậy? Trước hết, phải nhận biết mình là người ích kỷ và chỉ nghĩ đến mình như thế nào. Nếu bạn không nhận thức được sự thật này, thì bạn không thể thoát khỏi sự điên cuồng, chỉ yêu bản thân. Hành thiền lâu rồi, bạn sẽ nhận thức được rằng, ngay cả tình yêu của bạn đối với người khác, thật ra cũng chỉ là yêu bạn mà thôi. Bạn sẽ hiểu, tôi yêu ai? Tôi yêu người đó vì tôi mong mỏi cái gì từ người đó. Tôi mong mỏi người đó hành xử theo cách tôi muốn. Nhưng khi người đó hành động khác đi, thì tôi không còn yêu người đó nữa. Vậy thì thật sự tôi yêu người đó hay yêu tôi? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng, không phải bằng trí thức mà bằng sự thực hành Vipassana. Và một khi đã có sự nhận thức trực tiếp này, thì bạn bắt đầu thoát khỏi tính ích kỷ của mình. Và rồi bạn học cách phát triển tình yêu thật sự đối với người khác. Tình yêu vị tha, một chiều, cho mà không được đền đáp. Tôi làm việc ở một nơi có rất nhiều người vô gia cư chìa tay để xin tiền lẻ. Ở phương Tây cũng vậy sao? Tôi tưởng xin ăn chỉ có ở những nước nghèo. Tôi thấy phần đông những người đó đều nghiện ngập. Tôi không biết cho họ tiền có phải là khuyến khích họ dùng ma túy hay không. Bởi vậy phải biết chắc chắn món tiền bạn cho phải được sử dụng đúng đắn. Nếu không thì chả có ích gì cho ai cả. Thay vì bạn cho tiền những người đó, bạn giúp họ khỏi nghiện ngập, thì bạn thật sự đã giúp họ. Bất cứ hành động nào của bạn cũng phải làm với sự trí tuệ. Khi thiền sư nói hãy hạnh phúc, thì đối với tôi mặt trái của nó là hãy buồn. Tại sao phải buồn? Hãy thoát khỏi buồn rầu. Đúng thế. Nhưng tôi tưởng chúng ta đang tập để được quân bình. Quân bình làm bạn hạnh phúc. Nếu bạn mất quân bình, bạn buồn khổ, hãy bình tâm, hãy hạnh phúc. Tôi tưởng là hãy bình tâm, là không là gì cả. Không, không, quân bình làm bạn sung sướng, chứ không phải là không là gì cả. Bạn trở nên tích cực khi bạn có một tâm quân bình. Chè sữa. Hai đứa nhỏ nghèo nàn sống bằng cách ăn xin từ thành thị đến thôn quê. Một đứa bị mù từ khi lọt lòng mẹ, và đứa kia giúp đỡ nó. Chúng cùng nhau ăn xin độ nhật. Một ngày kia, đứa bé mù bị ốm. Bạn nó bảo, mày ở đây nghỉ, tao sẽ đi xin cho cả hai và sẽ mang thức ăn về cho mày. Rồi nó đi xin ăn. Ngày hôm đó, nó xin được một món rất ngon, một loại chè bằng sữa theo kiểu Ấn Độ. Thằng bé chưa bao giờ được ăn nên nó rất thích. Nhưng chẳng may, nó không có đồ đựng để mang về cho bạn, nên nó đã ăn hết. Khi trở về, nó bảo bạn, tao xin lỗi, hôm nay tao xin được món chè sữa ngon tuyệt, nhưng không mang về cho mày được. Đứa bé mù hỏi bạn, chè sữa là gì? À, nó màu trắng, sữa màu trắng. Bị mù từ khi mới đẻ nên nó không hiểu trắng là gì. Mày không biết trắng là gì sao? Không, tao không biết. Nó trái với đen. Vậy đen là gì? Nó cũng không hiểu đen là gì. Ồ, mày cố mà hiểu trắng. Nhưng thằng bạn mù không thể nào hiểu được. Bạn nó nhìn quanh và thấy con hạt trắng. Nó bắt con hạt đến cho bạn nó và nói, trắng giống như con chim này. Không có mắt, đứa bé giơ tay sờ con chim. À, bây giờ tao hiểu trắng là gì rồi. Nó mềm. Không, không, trắng không liên quan gì đến mềm cả. Trắng là trắng, mày hãy cố mà hiểu. Nhưng mày bảo tao trắng trông giống như con hạt này, và tao sờ thấy nó mềm. Vậy chè sữa mềm, trắng nghĩa là mềm. Không phải, mày chưa hiểu, hãy thử lần nữa đi. Một lần nữa, thằng bé mù lại sờ con hạt từ mỏ, cổ, thân, đến đuôi. À, bây giờ tao hiểu rồi, nó cong quẹo, trắng nghĩa là cong quẹo. Thằng bé mù không thể hiểu được, vì nó không có khả năng để thể nghiệm trắng là gì. Cũng vậy, nếu bạn không có khả năng thể nghiệm sự thật đúng như thật, thì thực tế luôn luôn sẽ là cong quẹo đối với bạn.